Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chủ đề, đó là tự ái. Từ trước đến giờ thì mỗi lần mà nhắc đến từ tự ái ấy, thì mọi người rất hay là mặc định cho nó là một cái gì đấy nó không tốt. Rồi kiểu như là những người nào mà hay dỗi hay kiểu như là người ta dễ bị tổn thương ấy, thì chúng ta cứ cứ nói luôn là người đấy là yếu đuối mong manh dễ vỡ, rồi là hay dỗi, rồi là hay tự ái. Thế nhưng mà thật ra thì chưa chắc là lỗi đã nằm ở phía họ. Nhỡ đâu là do chúng ta sai thì sao? Giống như trước đây mình đã từng nói, đó là tại sao mà bạn cứ cầm dao xong rồi bạn đâm người ta chảy máu thì bạn lại bảo là đấy là do da bạn mỏng, da người kia mỏng, đúng không? Rồi ý là đâm có thế thôi mà cũng chảy máu ấy, đấy thì nó rất là vô lý ở cái chỗ đấy. Thì theo như mình nhận thấy nhé, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, thì là mình thấy là thật ra ấy, tự ái ấy, nó nếu mà chúng ta nhìn thẳng thắn, chúng ta công bằng ấy, chúng ta nhìn nhận một cách công bằng ấy, thì chúng ta sẽ thấy là tự ái nó đúng hay sai ấy, nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu như mà và mình, tại vì mình đang muốn đối lại với cái suy nghĩ là tự ái là sai ấy, thì mình cho rằng nếu như ai nói tự ái là sai thì mình sẽ nói lại là tự ái thật ra là không có gì sai trái cả. Mình thấy những cái người mà không bao giờ tự ái ấy, hoặc là không biết tự ái là gì ấy, thì mới là đáng lo ngại. Bởi vì sao? Bởi vì là ai cũng có những cái giới hạn, ai cũng có những cái điều mà người khác không nên chạm vào. Giống như kiểu là cái chủ đề cấm này, hoặc là những cái mà chuyện người ta không thích nhắc đến này, hoặc là chuyện buồn, hoặc là chủ đề tế nhị, chủ đề nhạy cảm. Đấy, tức là ai cũng sẽ có những cái giới hạn riêng. Thì khi mà chúng ta kết nối với nhau thì chúng ta cũng cần phải biết là cái nào chúng ta không nên chạm vào. Chứ không phải là cái gì chúng ta cũng cứ tức là không nghĩ đến cảm xúc của người khác ấy, đúng không? Tức là chúng ta khi mà kết nối với nhau, giao tiếp với nhau thì chúng ta cần phải biết là ở cái này mình nói được này, cái kia mình không nên nói này, bởi vì là nói thì sẽ làm người ta buồn đấy. Thì mình thấy ấy, tự ái tức là biết buồn, biết giận. Biết buồn, biết giận với những cái cách ứng xử nó không phù hợp, hoặc là nó kém văn minh, hoặc là nó thiếu tế nhị. Thì đối với những cái điều mà không vừa ý, chúng ta cũng nên có cái phản ứng. Chúng ta phải phản ứng thì người khác người ta còn biết mà điều chỉnh. Người ta còn biết là cái chủ đề này không nên nói này. Đấy. Và chứ còn nếu mà chúng ta cái gì chúng ta cũng không sao đâu, kiểu không có gì ấy, thì làm sao người ta biết được là mình thực sự cảm thấy thế nào, đúng không? Mình nghĩ gì hoặc là mình cảm thấy thế nào thì mình cũng nên nói ra để cho người khác biết. Ví dụ là người ta làm mình cảm thấy không vui, hoặc là cảm thấy là không thoải mái, thì mình cũng tìm cách để nói ra, chứ không phải là mình cứ ôm hết tất cả vào trong lòng mình xong rồi là cuối cùng thành trầm cảm, cuối cùng thành tâm bệnh các thứ, thì đấy mới là không tốt. Người khác ấy, người khác chỉ tôn trọng chúng ta khi mà chúng ta tôn trọng chính mình. Còn nếu mà chúng ta không tôn trọng bản thân thì làm sao mà chúng ta yêu thương bản thân được, đúng không? Đấy là một cái điều rõ ràng rồi. Yêu thương bản thân tức là phải tôn trọng bản thân, chấp nhận bản thân. Thì mình thấy ấy, thật ra thì tự ái ấy, nói một cách công bằng, nó cũng là tự trọng. Nhưng mà tại sao mọi người khi mà nói đến tự trọng thì mọi người khen ngợi, mọi người ca tụng, mọi người ví dụ như là nói về một người, nhắc đến một người nào đó mà bảo là ừ người đấy người ta rất là tự trọng thì là ý là khen, ý là tốt. Nhưng mà tại sao cứ nhắc đến dùng khi mà dùng từ tự ái thì lại là mang tính chê bai? Trong khi đó thì hai cái này rất khó để phân biệt. Nếu như mà cứ phân biệt bằng một cái nhìn bình thường thì nó dễ dàng bị nhầm lẫn với nhau, hai từ này, tự ái và tự trọng. Xong rồi cứ ví dụ như là bảo là cái chị đấy chị hay tự ái lắm. Như nào là tự ái? Đấy, như nào là tự ái và như nào là tự trọng thì chúng ta lại chưa rõ, nhưng chúng ta sẵn sàng chụp mũ luôn là đấy, cái bà đấy bà hay dỗi lắm, cái bà đấy bà hay tự ái lắm. Tức là sao? Tức là thấy là chê bai, tức là hàm ý là như thế là không tốt. Đấy. Rồi là họ thậm chí là mọi người còn bịa ra một cái căn bệnh gọi là bệnh tự luyến ấy. Thì thật ra khi mà các bạn xét xét cái nghĩa gốc của nó, tự luyến nó là gì? Nó là tự yêu bản thân. Tự yêu bản thân có tốt không ạ? Nó là tùy quan điểm đúng không ạ? Tự yêu bản thân, nếu mà tự yêu bản thân một cách thái quá, quên hết những người xung quanh thì là xấu, thì là không tốt. Nhưng mà tự yêu bản thân ở cái mức vừa đủ, ở cái mức hợp lý thì là tốt chứ. Tại sao lại là cứ nói tự luyến lại là xấu? Chưa chắc đúng không ạ? Và từ trước đến giờ văn hóa phương Đông của chúng ta luôn luôn áp đặt, luôn luôn gọi là lập trình vào cái não của chúng ta một cái tư tưởng, đó là nếu như yêu bản thân là không tốt. Thì đâu phải là như vậy. Đến bây giờ thì trong cái thời đại bây giờ thì mọi thứ nó đã thay đổi nhiều rồi. Thì nếu như một người mà không biết cách yêu bản thân, không biết cách tôn trọng bản thân, chăm sóc cho bản thân tốt, tự làm cho bản thân mình vui vẻ và ổn, thì cái người đấy rất là đáng lo ngại các bạn ạ. Tại sao tức tại sao lại đáng lo ngại? Bởi vì là nếu như một người mà không tự đứng được trên đôi chân của mình ấy, mà cứ suốt đời muốn nương tựa vào người khác, dựa dẫm vào người khác ấy, thì nó sẽ là một cái gánh nặng. Đến bản tự bản thân mình còn chưa lo nổi thì lo được cho ai đúng không ạ? Đấy. Thì mình thấy là khi nói đến cái từ mà yêu bản thân thì nó rất là một cái sự, nó là một cái sự trung lập. Chứ còn nếu mà cứ nói là yêu bản thân theo cái nghĩa xấu thì là không nên. Đấy, yêu bản thân quá thì mới là xấu. Chứ còn yêu bản thân thì là ok, là ổn. Đấy thì tại sao lại cứ từ xưa đến nay người ta lại cứ nói về tự ái rồi tự luyến theo cái cách nó tiêu cực như vậy? Bởi vì là cái này nó thuộc về một cái vấn đề, nó thuộc về cái phạm trù nó hơi rộng hơn những cái trước mắt chúng ta, nó thuộc về cái những cái lớn hơn. Tức là có thể là họ đã nghĩ rằng một số người ở trên gì đấy, đại khái là mình cũng không thể nói tiện nói rõ ra, nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể hiểu. Tức là tại sao đám đông, tại sao mọi người lại hay chỉ trích những cái về tự ái rồi tự luyến? Bởi vì là họ không muốn mỗi một cá nhân tự yêu thương lấy chính bản thân mình mà quên đi tập thể. Tức là họ muốn là chúng ta phải luôn luôn cống hiến cho tập thể, luôn luôn sống vì người khác. Là bởi vì người ta chỉ muốn là mọi mọi người ở phía dưới ấy, quên bản thân mình đi. Hãy lo cho tập thể này này, lo cho xã hội này này, lo để cho một cái nền tảng ở dưới nó rất là vững này này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái nền móng nó vững thì các cái cao hơn nó mới vững được. Khi mà có nền móng rồi thì chúng ta mới xây được nhà, chúng ta mới xây được lên cao, chúng ta mới vươn được lên đến những tầm cao. Và bao giờ cũng thế, khi mà chúng ta ở trên cao thì chúng ta mới có nhiều quyền lực, chúng ta mới có nhiều thứ mà những người ở dưới thấp không có. Đó. Đấy, tức là tại sao, tức là đấy là cái lý do mà tại sao người ta lại tạo ra một cái, những cái người tại cứ quên hết bản thân mình đi để lo cho tập thể. Và họ không cần biết là những cái người đấy họ khổ như thế nào. Vì quên đi bản thân mà, quên đi bản thân thì đâu có biết là bản thân mình đang khổ đâu. Quên đi bản thân thì làm sao mà biết là bản thân mình đang héo mòn, đang kiệt quệ, đang trầm uất, đang buồn đau. Suy cho cùng thì tất nhiên là cái nào nó cũng có hai mặt của nó. Phải có những cái người vì tập thể, cống hiến cho tập thể thì xã hội nó mới phát triển. Thế nhưng mà nếu như mà cái sự mất cân bằng nó xảy ra một cách quá mạnh ấy, khi tức là cái mọi thứ nó quá mất cân bằng ấy, thì làm gì còn cái nền móng vững mạnh nữa. Nên là mình thấy là tại sao không phải là mỗi một cá nhân vừa yêu thương bản thân, vừa đóng góp cho tập thể. Và cái yêu thương bản thân phải là cái hàng đầu, cái trước tiên ấy, cái ưu tiên hàng đầu ấy, chứ không phải là lại lo cho tập thể trước xong rồi mới lo cho mình đâu. Như thế là bị ngược. Như thế thì nó rất là kiểu như đáng ra học bảng chữ cái thì phải là ABC, ABC đúng không, thì lại học từ từ Z đi lên chẳng hạn. Đấy, tức là phải phải nó phải có đúng cái thứ tự của nó thì nó mới vui vẻ, nó mới thoải mái được. Và mình thấy là nếu như các bạn phân tích nhá, các bạn cắt nghĩa cái từ tự ái ra ấy, tự tức là tự mình, ái tức là yêu, thì tự ái thật ra cái nghĩa ban đầu của nó chỉ là tự yêu thương bản thân mình thôi. Thì tự yêu thương chính mình có gì là sai hả các bạn? Không sai, không sai một tí nào. Đấy mới là cái thái độ đúng đắn để chúng ta sống trên cuộc đời, để chúng ta tồn tại được. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là tôi chả yêu bản thân tôi chỉ yêu tập thể, tôi chỉ yêu những người khác thôi, thế thì xong, thế thì toi rồi, thế thì quá nguy hiểm. Bản thân mình mà không yêu thì làm sao mà yêu được người khác? Bản thân mình còn không hiểu thì làm sao hiểu được người khác? Mình phải biết được là chính cái bản thân mình này này, nó rất là phức tạp. Nó phức tạp như thế nào? Nó có những cái nhu cầu như thế nào? Tâm lý của nó như thế nào? Thì khi mà chúng ta hiểu được bản thân mình thì chúng ta chẳng cần phải tìm hiểu bất cứ ai nữa. Bởi vì là khi mà chúng ta đã tìm hiểu xong bản thân rồi ấy, thì nó coi như là đã xong. Những người khác thì cũng sẽ giống như mình thôi. Mỗi khi mà mình nhìn lại những cái mình đã trải qua, nhìn lại những cái mình đã phân tích bản thân, đã quan sát bản thân, đã hiểu về bản thân, thì mình cũng hiểu về người khác. Nên là hình như là trước giờ chúng ta toàn làm ngược cái sao ấy. Chúng ta toàn đi tìm hiểu người khác. Xong rồi đến đến khi phát hiện ra là càng tìm hiểu về người khác thì càng chẳng hiểu gì, đúng không? Tìm hiểu về người khác xong cuối cùng là người người ta như nào mình cũng chẳng hiểu, mình như nào mình cũng chẳng hiểu. Thế là nó sai, bởi vì mình đi ngược. Thế cho nên là tự ái không sai. Mình thấy tự ái nó không sai. Khi nào mà nói là tự ái quá, hoặc là ích kỷ quá, hoặc là kiểu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, thì đấy mới là sai. Nên là rất nhiều những cái khái niệm mà chúng ta hiểu sai quá lâu. Có những cái cụm từ, có những cái từ, rồi có những cái mà tức là đáng ra là bình thường nếu chúng ta hiểu đúng ấy, thì nó sẽ là trung lập. Nhưng mà mọi người toàn gán cho nó những cái tiêu cực thì là lâu dần chúng ta sử dụng quen rồi thì mỗi lần nhắc đến cái đấy là chúng ta tưởng nó là xấu xa, nó là không tốt, nó là sai trái. Đấy, thì rất mong là mọi người kiểu hãy tìm hiểu kỹ về những cái từ mà chúng ta đang dùng. liệu là chúng ta đã dùng đúng chưa? Kể cả cái từ yêu, bây giờ chúng ta cũng dùng chưa đúng. Yêu nó thật ra nó là một cái trạng thái của tâm hồn, chứ nó không phải là hành động. Nên là khi mà chúng ta bảo là bây giờ đang yêu ai đấy, thì thật ra là không phải là chúng ta đang yêu ai, mà chúng ta đang hẹn hò với những người nào đấy, kiểu thế. Đấy. Đang hẹn hò với ai chúng ta cũng bảo là đang yêu ai. Rồi kết hôn với ai thì chúng ta cũng bảo là yêu nhưng chưa chắc. Rồi đôi khi là chúng ta đang thật thật ra là chúng ta có thể là đang giao dịch, đang đổi trác gì đấy với nhau, nhưng chúng ta cũng tưởng là như thế là yêu, thế đâu phải đâu. Đấy. Thì cái từ tự ái này cũng thế. Tự ái rồi tự luyến nó không xấu, nó không phải là xấu. Nó cũng giống như là tự trọng thôi. Nên là bây giờ mà cứ có người nào mà hay nói là hay nhận xét người khác là tự ái thì có thể là mình sẽ phản bác lại. Mình sẽ hỏi người cái người đấy là tự ái là như thế nào? Tự ái là sai hay là đúng? Có chắc chắn là sai không? Có chắc chắn là xấu không? Đấy. Mình chỉ thấy à, ai mà không bao giờ dỗi ấy, không bao giờ tự ái ấy, mới là đáng sợ ấy. Bởi vì như vậy là họ chẳng có cái giới hạn nào. Ai bảo gì thì họ cũng nghe. Ai đối xử như nào họ cũng thấy ok, thế thì nguy hiểm quá. Thế thì tính cách của họ ở đâu? Họ khó chịu vào lúc nào? Hay là lúc nào họ cũng dễ chịu? Làm gì có người nào mà lúc nào cũng dễ chịu đúng không ạ? Phải có giới hạn chứ. Một là những cái người mà lúc nào cũng không bao giờ biết dỗi, không bao giờ biết phật ý, không bao giờ biết tự ái ấy, thì một là chắc là kiểu giả tạo, tức là chỉ dối mình dối người thôi. Còn hai là chắc là người đấy phải là người cực kỳ hoàn hảo rồi. Các bạn có thấy như thế không? À, chắc là nãy giờ mình nói cũng cũng gọi là đã cover được hết rồi đấy nhỉ. Hôm trước khi mà mình nghĩ cái chủ đề này ấy, là mình tự nhiên là đang trong đêm ấy, nằm khó ngủ xong là tự nhiên nghĩ ra ấy chứ. Thật ra là cái chủ đề này nó cũng ở trong đầu mình một thời gian lâu rồi, nhưng mà mình cứ chỉ hoãn, mình cũng chưa làm. Bây giờ mình cũng ngại làm những cái video mà nó cầu kỳ lắm nhá. Chỉ thích làm những cái gì mà nó đơn giản, nó mộc mạc thôi. Cứ chứ còn cứ cầu kỳ quá, cứ phức tạp quá thì thành ra là cảm hứng nó cũng tiêu tan. Xong rồi là cảm thấy cuộc sống nó cồng kềnh ấy, tức là làm cái gì nó đơn giản thôi thì làm, chứ còn làm cái gì mà cồng kềnh thì mệt lắm. Rất là mệt, rất là nặng nề. Cứ đơn giản hóa mọi thứ cho cuộc sống nó nhẹ nhàng. Chào bạn Cao Kim Chi. Ừ đúng rồi, đơn giản dễ gần. Cứ kiểu bình dân thôi. Chứ còn đao to búa lớn bây giờ sợ lắm. Với cả cả những cái gì mà kỳ công quá, cầu kỳ quá, nó lại mất đi cái tính thật ấy, nó mất đi cái sự chân thật. Nên là thôi thà là cứ có như nào dùng thế. Đơn giản mộc mạc chân quê, bình dị. Mình như nào thì mình cứ sống như thế. Có cái gì thì cứ nói đúng theo cái gì mình nghĩ thôi, tức là trong lòng mình nghĩ gì mình nói ra, kiểu thế. Cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái. Bây giờ cuộc sống quan trọng nhất là cái sự thoải mái. Sống mà cứ nặng nề, cứ trói buộc vào nhiều thứ, cứ đòi hỏi thế này thế kia mệt lắm. Ủa, 5:30 rồi. Thôi chắc là mình cũng phải chuẩn bị đi nấu cơm. Bụng cũng bắt đầu réo réo, ọc ọc. Đói rồi. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.